Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, chúng ta đến phần cuối của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, từ đoạn 31 đến đoạn 34. Môi-se đã ban lời khuyên sau cùng cho dân Israel, lời ca ngợi Đức Chúa Trời, lời nói tiên tri về các chi phái, và Môi-se qua đời cách bình an. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã đến phân đoạn thứ 32 của bài ca Môi-se ban truyền cho dân Israel để họ hát thường xuyên và dạy cho con cái của mình. Và hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp phần còn lại của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 và đến hết đoạn 34. Trước nhất, trong phần bài ca này, nói đến sự nhân từ của Đức Giê-hô-va trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 từ câu 7 đến câu 9. Hãy nhớ lại những ngày xưa, suy xét những năm của các đời trước, hãy hạch hỏi cha ngươi, Ngài sẽ dạy cho, cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho. Khi Đấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi của các dân, cứ theo số dân Israel, vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Thưa các bạn, câu 8 là một câu rất lạ thường. Tôi chưa có nghe ai giải thích một cách thỏa đáng về câu này. Các nước trên thế gian được định mức theo số con cái của dân Israel. Nói một cách khác, bờ cõi của các dân căn cứ theo số dân Israel. Đây là điều mà chúng ta cần tìm hiểu nhiều thêm mới biết rõ được. Điều này giải thích tại sao người Do Thái và đất nước của họ là nơi có nhiều ảnh hưởng và quan hệ nhất trên thế gian này. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 32 câu 10, nói tiếp. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hát le của đồng vắng, Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Suốt trong 40 năm trong đồng vắng, đầy kinh sợ, Đức Chúa Trời đã dẫn dân sự của Ngài và gìn giữ họ. Tại sao như thế? Vì dân Israel là con ngươi của mắt Ngài. Đó là một lời diễn đạt thật là đáng yêu biết bao. Bây giờ, chúng ta đến lời tuyên bố lớn của Kinh Thánh được viết trong sách Phục Truyền đoạn thứ 32 từ câu 11 đến câu 14. Như phụng hoàng phất phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xè cánh ra vớt nó, và cõng nó trên chéo cánh mình thế nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thế ấy. Ngài đã khiến người cởi trên các nơi cao của xứ. Israel sẽ ăn qua quả của đồng ruộng. Ngài khiến người hút mật của hòn đá, dầu của hòn đá cứng hơn hết. Ngài nút mở sữa bò và sữa chiên. Ngài ban cho người mở chiên con, chiên đực tại Ba Xanh và dê đực, cùng bột lọc nhất hạng của lúa mạch. Người có uống quyết của nho như rượu mạnh. Thưa các bạn, trong khi chim ưng còn nhỏ chưa biết vươn cánh bay, thì nó được ở trong tổ của mẹ nó, và cha mẹ nó tha mồi về nuôi cho nó ăn mỗi ngày, và ban đêm thì bảo vệ nó được an toàn. Nhưng đến một ngày, khi chim mẹ đẩy con mình ra khỏi cái tổ ấm cúng, và chim con phải vươn cánh tung bay. Nếu có một con chim nào đó chưa có bay giỏi thì chim mẹ tới ngay và dùng cánh nâng đỡ con mình, sau đó đem về tổ cho nghỉ ngơi, cho ăn thêm mồi một thời gian nọ. Đoạn chim mẹ đẩy con ra khỏi tổ và thử lại lần thứ hai. Đó là cách mà Đức Chúa Trời chăm sóc con cái của Ngài. Có đôi lúc Đức Chúa Trời đẩy chúng ta ra khỏi cái tổ của Ngài không phải vì Ngài không yêu chúng ta, nhưng bởi vì Ngài muốn chúng ta tập bay, Ngài muốn chúng ta học để sống cho Ngài. Nhưng trong phần kế tiếp của bài ca này, cũng nói trước về sự bội đạo của dân chúng. Ở trong sách Phục Truyền, đoạn 32 câu 15. Giê-xu-rum đã mập mạp và cất đá. Người trở nên mập, lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chuẩn cứu người. Giê-xu-rum là tên khác nữa chỉ về dân Y-sên. Họ trở nên mập, béo. Họ có nhiều của cải. Nhưng rất tiếc là sau đó họ lìa bỏ Đức Chúa Trời. Đó là một hình ảnh rất đáng buồn. Có nhiều cơ đốc nhân khi sống trong sự nghèo túng thì giữ lòng kính mến và thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng khi khá giả, giàu sang thì lìa bỏ Chúa. Cho nên xin các bạn hãy cẩn thận và gìn giữ chính mình. Đừng để những của cải vật chất lôi cuốn các bạn xa cách Đức Chúa Trời. Và trong sách Phục Truyền đoạn 32, câu 16-18 ghi tiếp. Chúng nó chiêu gạo Ngài, phân bì bởi sự cúng các thần khác, chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc, tế lễ những ma quỷ chẳng phải là Đức Chúa Trời, quỳ lại các thần mà mình chưa hề biết, tức là các thần mới vừa đến ít lâu mà tổ phụ các ngươi không kính sợ. Người không kể đến những hòn đá xanh mình và quên Đức Chúa Trời đã tạo dựng mình. Trong phân đoạn kế tiếp nữa, chúng ta cũng thấy sự đón phạt xảy đến cho dân chúng. Từ câu 19 đến câu 25, chúng ta thấy sự đón phạt của Đức Chúa Trời đến cho dân sự của Ngài khi họ đã bỏ Đức Chúa Trời, bội đạo Đức Chúa Trời mà đi thờ các thần khác. Đức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thịnh nộ, Ngài đã từ bỏ các con trai, con gái mình. Ngài có phán, ta sẽ giấu mặt ta để xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao. Vì là một dòng dõi gian tà, là những con cái không có lòng trung tín, chúng nó dục ta phân bì vì cúng các thần không phải là Đức Chúa Trời, lấy sự hư không mà chọc giận ta. Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu chọc phân bì của chúng nó, lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó, vì có lửa phừng trong cơn giận ta, cháy cho đến đáy sâu âm phủ, thiêu nốt đất và thổ sản, cùng cháy đốt nền của các núi. Ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó, bắn chúng nó hết trên tên ta. Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi, và một thứ dịch hạch độc giữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng thú rừng và nọc độc của bò dưới bụi đất hại chúng nó. Ngoài thì rươm đau, trong thì kinh khủng, làm cho trai trẻ, gái đồng chinh và con đang bú luôn với người già bạc đều bị diệt vong. Thưa các bạn, bởi sự bội đạo của dân sự Ngài, nên Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ giấu mặt Ngài ra khỏi họ, không chiếu sáng Ngài trên họ nữa. Thật là một tình huống rất là khốn khổ biết bao khi một người bỏ Đức Chúa Trời, phạm tội, đi thờ các thần khác. Tôi mong rằng các bạn thấy những hình ảnh đã xảy ra với dân Israel ngày xưa mà các bạn tránh những lỗi lầm như vậy trong ngày hôm nay. Kế tiếp, trong phân đoạn này của bài ca nói đến sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Ở trong sách Phục Truyền đoạn 32 câu 26-27. Ta nói rằng, ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi, diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người. Song sợ thù nghịch nhức nhóc, kẻ thù nghịch chúng nó hiểu lầm, la rằng, tay chúng tôi đã đủ sức cao cường, chứ chẳng phải Đức Giê-hô-va làm mọi điều ấy đâu. Thưa các bạn, khi Đức Chúa Trời đón phạt dân sự của Ngài, nhưng Ngài cũng nghĩ đến những kẻ thù nghịch sẽ nhạo báng và khinh dễ Ngài. Cho nên, Chúa cũng nhẹ tai đối với dân của Chúa. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 32 câu 28-31 nói tiếp như sau. Vì là một dân mất trí, trong lòng không có thông minh, chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ. Nhược bằng hoàng đá không có bán ra nó, và Jehovah không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt đuổi 1.000 và hai người rượt đuổi 10.000 người trốn đi? Vì hòn đá chúng nó chẳng phải là hòn đá chúng ta, thù nghịch chúng ta cũng xét đoán như vậy. Chúng ta thấy một hình ảnh được tỏ bày ở đây. Đức Chúa Trời nhịn nhục với dân Ngài. Ngài muốn cứu giúp và bảo vệ họ. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự nhịn nhục của Ngài. Cho nên tôi mong ước rằng các bạn hãy ăn năn tội lỗi mình càng sớm càng tốt. Bây giờ chúng ta đến phần cuối của bài ca ngợi, và các quốc gia trên thế gian sẽ được ban phước bởi dân Israel. Trong sách Phục Truyền, đoạn 32, từ câu 43-44. Hỡi các nước, hãy vui mừng với dân Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù quyết của tôi tới Ngài, trả thù kẻ thù địch Ngài, và tha tội cho xứ và dân của Ngài. Vậy, Môi-se cùng Giô-se, con trai của Nun, đến đọc hết các lời của bài ca này cho dân sự. Đây là lời kết thúc bài ca ngợi tuyệt vời của Môi-se cho dân chúng Israel để họ ghi nhớ. Tiếp theo lời ca ngợi đó, có lời khuyên sau cùng đối với dân Israel ở trong sách Phục Truyền đoạn 32 từ câu 45-52. Môi-se đã đọc xong các lời này tại trước mặt cả Israel, thì người nói cùng chúng rằng, hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình, để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Vì chẳng phải một lời vô giá cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi. Nhờ những lời này, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà các ngươi sẽ đi nhận lấy. Khi qua sông Giô-đanh, trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy đi lên núi A-pa-ru-sim, trên đỉnh Nebo, ở trong xứ Mô-áp, đối ngang Jericho, rồi nhìn về xứ Ca-na-an mà ta ban cho dân Y-sơn làm sản nghiệp. Và ngươi sẽ chết trên núi mà ngươi lên đó, và sẽ được tiếp về cùng dân ngươi, y như A-rôn, anh ngươi đã chết trên núi Hu-rơ, và đã được tiếp về cùng dân của ngươi. Bởi vì tại giữa dân Israel, các ngươi đã phạm tội cùng ta, nơi nước Meriba tại Kade trong đồng vắng Sin, và vì ngươi không tôn ta thánh giữa dân Israel, quả thật, ngươi sẽ thấy ở xứ trước mặt mình, nhưng không được vào xứ ấy mà ta ban cho dân Israel. Môi-se nhắc nhở cho dân Israel một lần nữa về sự chiếm giữ đất hứa tùy thuộc vào sự vâng lời. Môi-se là người đại diện cho luật pháp, ban hành luật pháp của Đức Chúa Trời dân Israel, nhưng chính ông không được vào đất hứa. Luật pháp chỉ ra tội lỗi, chứ không thể cất đi tội lỗi. Luật pháp không thể cứu chuộc. Luật pháp không thể đem Môi-se vào đất hứa, cũng như luật pháp không thể đem chúng ta đến chỗ phước hạnh. Chỉ có Chúa Giê-su Christ mới có thể đem chúng ta đến chỗ phước hạnh mà thôi. Và tiếp theo, đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 33. Đây là lời chúc phước của Môi-se cho 12 chi phái của dân Israel. Và này là lời chúc phước mà Môi-se, người của Đức Chúa Trời, chúc cho dân Israel trước khi qua đời. Người bèn nói, Đức Giê-hô-va đã đến từ Sinai, Ngài từ Si-ir dấy lên trên dân chúng, chiếu sáng núi Paran đến từ giữa muôn vàng đấng thánh. Từ tay hữu Ngài phát ra cho họ lửa của luật pháp Ngài. Ngài thương yêu dân sự. Các thánh của Ngài đều ở trong tay của Ngài, quỳ xuống nơi chân Ngài, đặng lãnh những lời của Ngài. Môi-se đã ban một luật pháp cho chúng tôi là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp. Khi các quan trưởng của dân sự hội hiệp với những chi phái Israel, thì Ngài trở nên vua của Giê-su-rum. Nguyện Ru-ben sống, chớ thác, dẫu số người của nó sẽ ít đông. Người chúc cho Giu-đa rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, cầu xin Ngài nghe tiếng của Giu-đa và đưa người về dân mình, nguyện tai người binh giật chúng. Xin Chúa đến giúp người đương địch cùng kẻ thù nghịch mình. Người cũng chúc cho Lê-vi rằng, Thu Niêm và U-rim của ngươi vốn thuộc về người tin kính của ngươi mà ngươi thử thách tại Ma-sa, tranh giành tại nước Meriba. Lê-vi nói về cha mẹ mình rằng, tôi không hề thấy cha mẹ, người không nhận anh em mình, chẳng biết con cái mình, vì người gìn giữ lời Chúa, canh chừng sự giao ước của Chúa. Lại lấy mạng lệnh của Chúa dạy cho Gia-cốp và luật pháp của Chúa cho Israel. Họ để hương dưới mũi Ngài, đặt của lễ trên bàn thờ Ngài. Lại Đức Giê-hô-va xin ban phước cho của cải người và nhận công việc của tay người làm. Xin bẻ nát họng của kẻ dế nghịch và ghen ghét người, để chúng nó không thể dế lên nữa. Người chúc về bên Gia-minh rằng, người mà Đức Giê-hô-va yêu mến sẽ được ở yên gần bên Ngài. Hằng ngày Đức Giê-hô-va che chở người, lập nơi ở Ngài giữa hai vai người. Lời chúc về Giô-sép rằng, sứ người được Đức Giê-hô-va ban phước, từ trời Ngài giáng xuống cho người ân tứ rất báo và sương móc những suối của các vực thẳm có nước sâu. Những qua lợi quý nhất của mặt trời, qua quả cực báo của mặt trăng. Những vật chất của núi xưa, các báo lạ của mấy gò đóng đời đời. Bủ bối của đất và sự sung mãn của nó, nguyện ơn của đấng hiện ra trong bụi gai giáng xuống trên đầu Giô-sép và trên trán của Chúa anh em người. Oai nghiêm người giống như con bò được đầu lòng. Hai sừng người vốn sừng của trâu. Người lấy sừng ấy bán mọi dân cho đến cuối đầu của đất. Và đó là hàng muôn của Áp-ra-im, ấy là hàng ngàn của Ma-na-se. Người chúc về Sa-bô-lôn rằng, hỡi Sa-bô-lôn khá vui mừng về cuộc mình đi ra ngoài. Còn ngươi, I-ca-sa, hãy hớn hở trong các trại mình. Hai người sẽ gọi các dân tộc lên núi, tại đó dâng những của lễ công bình, và hai người sẽ hút sự dư dật của biển và những bủ vật dưới cát. Người chúc về Gác rằng, đáng ngợi khang thai đấng để gác nơi khoảng khoát. Người nằm nghỉ như một sư tử cái và xè cánh tay cùng đầu. Người đã chọn cho mình phần đầu nhất của xứ, bởi vì tại đó sẽ dành phần của đấng lập luật pháp, và người ở đằng đầu dân sự đi đến. Người đồng lòng với dân Israel làm xong công bình của Đức Giê-hô-va và làm theo những mạng lệnh của Ngài. Người chúc về Đan rằng, Đan là một sư tử tơ, từ Ba San nhảy sông đến. Người chúc về Nephtali rằng, Nephtali hưởng ân huệ cho thỏa nguyện, và phước lành của Đức Giê-hô-va cho đầy dẫy, chiếm được phương Tây và phương Nam. Người chúc về A-xe rằng, nguyện cho A-xe được phước giữa các con trai Israel, được đẹp lòng anh em mình và được dầm chân mình trong đầu. Những then cửa của người sẽ bằng sắt và đồng. Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Ồ, Giê-bu-sum không ai giống như Đức Chúa Trời, là đấng quai nghi, cởi trên các tầng trời, trên những đám mây đặng đến cứu giúp người. Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi. ở dưới cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi cả thù nghịch khỏi trước mặt ngươi và phán cùng ngươi rằng hãy diệt đi. Israel sẽ ở bình an, suối Gia-cốp phun lên riêng ra trong một xứ ngũ cốc và rượu, trời của ngươi nhỏ xương móc xuống. Ồ, Israel, ngươi có phước dường bao. Hỡi dân được Đức Chúa Trời cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi, thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến vua nịnh ngươi, còn ngươi sẽ lấy chân mình dày đạp các nơi cao của chúng nó. Thưa các bạn, đây là một lời chúc phước hết sức là tốt lành, mà Môi-se đã chúc phước cho dân Israel trước khi ông qua đời. Ông chúc phước cho từng chi phái, cũng giống như Gia-cốp trước đây đã chúc phước cho 12 con trai của ông. Nhưng Môi-se đã nhắc nhở cho dân sự của mình nhiều lần trước đó là khi nào họ vâng theo lời của Đức Chúa Trời thì phước hạnh của Ngài sẽ tiếp tục tuôn đổ trên đời sống của họ. Và thưa các bạn, giờ đây chúng ta đến đoạn 34, tức là đoạn chót của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Và trong đoạn này cũng nói đến những giây phút chót cuộc đời của Môi-se. Mời các bạn cùng xem ở trong Phục Truyền đoạn 34 từ câu 1 đến câu 6. Kế ấy, Môi-se từ đồng vắng Mô-áp lên núi Nebo trên đỉnh Pít-ga đối ngang Jericho, rồi Đức Giê-hô-va cho người xem toàn xứ từ Ga-la-át, Chí-đan, toàn Nep-ta-li, xứ Ê-phra-im và Ma-na-se, cả xứ Giu-đe-a cho đến biển Tây miền Nam, đồng bằng sông Giô-đan và trong chủng Jericho, thành cây trà là cho đến Xua. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, đó là xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob mà rằng, ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi. Ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, nhưng ngươi không vào đó được. Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp theo như lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời chôn người trong chủng tại xứ Mô-áp đối ngang Bết-pê-ô cho đến ngày nay không ai biết được mộ của người. Các bạn thân mến, có một câu hỏi được nêu lên liên hệ đến sự chết của Môi-se. Có thể nào Môi-se viết trước về sự chết của ông không? Rất có thể, vì Đức Chúa Trời đã nói trước cho Môi-se biết là ông sẽ chết thế nào. Trước đây cũng có một người viết tờ chương trình của buổi lễ an táng của ông gửi cho mục sư chủ lễ trước khi chết, cùng với những chi tiết về chỗ nơi và cách thức an táng. Do vậy thì có nhiều người khác tin rằng Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 34 này là một phần đầu của sách Giô-se. Điều này cũng rất có thể đúng, vì Kinh Thánh nguyên bản ban đầu viết trên những cuộn giấy da. Bây giờ Kinh Thánh chưa chia ra từng sách từng đoạn như chúng ta có hiện nay. Các cuộn giấy da viết Kinh Thánh Cựu Ước tiếp tục từ cuộn này đến cuộn khác. Vì thế Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 34 có thể là phần đầu của sách Giô-se. Tại sao ngôi mộ của Môi-se không được cho biết ở đâu? Bởi vì Môi-se sẽ được sống lại từ kẻ chết và được đem vào đất hứa. Các bạn có nhớ là khi Chúa Giê-xu hóa hình trên núi, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với Chúa Giê-xu và nói chuyện về sự chết của Ngài. Vì thế các bạn thấy Môi-se cuối cùng cũng đã được đem vào đất hứa. Luật pháp đã không đem Môi-se vào trong đất hứa, nhưng Chúa Giê-xu đã đem Môi-se vào. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 34, từ câu 7 đến câu 12, nói tiếp. Vả khi Môi-se qua đời, tuổi được 120, mắt người không làng, sức người không giảm. Dân Israel khóc Môi-se trong 30 ngày tại đồng vắng Mô-áp. Những ngày khóc và ngày chịu tang cho Môi-se đã xong rồi là như vậy. Giô-se, con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đặt tay mình trên người. Dân Israel bèn vâng lời người và làm theo điều mà Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Về sau, trong Israel không còn dấy lên một tiên tri nào giống như Môi-se mà Đức Giê-hô-va biết chấp mặt. Không có ai bằng người hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Giê-hô-va sai người làm tại xứ Ê-díp-tô trước mặt Pha-ra-ôn, các quần thần, cả xứ của người hoặc hết thảy công việc lớn lao nào đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Thưa các bạn, một lần nữa là tại sao ngôi mộ của Môi-se được giữ kín? Bởi vì Sa-tăng không muốn Môi-se hiện ra trên núi hóa hình với Chúa Giê-su, cho nên chính Đức Chúa Trời đã thực hiện việc chôn cất Môi-se. Dầu khi nhìn xem qua thì thấy hình như đây là một cái chết lẻ loi cô đơn. Nhưng chúng ta để ý, thấy cái chết của Môi-se rất đặc biệt. Chính Chúa đã báo trước cho Môi-se biết sự chết của ông, và chính Chúa thực hiện việc an táng cho Môi-se. Có người nghĩ rằng, chính Đức Chúa Trời đã hôn Môi-se trước khi đặt ông xuống nơi an nghỉ, vì Môi-se là một tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, kết thúc sách phục truyền luật lệ ký với cái chết của Môi-se, chúng ta có cảm giác buồn buồn. Nhưng sau đó, dân Y-sơn bắt đầu một giai đoạn mới, đó là họ vào trong đất hứa với sự lãnh đạo của Giô-se. Các bạn thân mến, trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến sách Giô-se, và tôi mong ước rằng các bạn tiếp tục đồng hành với tôi trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chân lý muôn đời sớm.